Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức. Kính thưa Ni Sư Trụ Trì cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Trong mùa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2554, dương lịch 2010, ban chức sự Tường Hạ tại chùa Long Vân, xã Tâm Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có yêu cầu chúng tôi đảm trách một số bài thuyết giảng Phật pháp cho chư ni đang an cư kiết hạ tại bổn tự và các Phật tử đang tham dự khóa tu theo lịch trình của chùa Long Vân. Hôm nay là buổi đầu tiên trong một loạt bài thuyết pháp mà chúng tôi sẽ trình bày đến toàn thể quý vị. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 âm lịch năm Canh Dần, tức ngày mùng 5 tháng 6 năm 2010. Trong kỳ giảng của năm nay thì chúng tôi xin được trích giảng một số bài kinh ở trong kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya thuộc hệ kinh Tạng Pali để hướng dẫn cho quý vị có thể tự mình đọc được bản kinh chánh gốc theo kinh Tạng Pali được dịch sang tiếng Việt do Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, một vị được xem như là đường tăng của Việt Nam. Hiện nay thì Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu đã gần 90 tuổi. Sau khi Ngài tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Nalanda, Ấn Độ, Ngài về Việt Nam làm viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, sau này là viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Ngài đã dày công phiên dịch những bài kinh Pali sang tiếng Việt Nam. Trong thời gian theo học ở tại Phật học Vạn Hạnh thì chúng tôi có duyên lành được nghe Hòa Thượng thuyết giảng, vì chúng tôi thấy tầm quan trọng của những bài kinh trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ, và cũng muốn hướng dẫn cho chư ni đang an cư kiết hạ tại bổn tự và quý Phật tử tháp tùng có thể tự mình thắp đuốc mà đi, có thể tự mình xây dựng cho mình cái hòn đảo trí tuệ. Do đó chúng tôi quyết định là trong mùa an cư kiết hạ này sẽ trích giảng khoảng trên dưới 10 bài kinh trong kinh Trung Bộ, xem như đó là những bài giảng mẫu. Và sau này nếu quý vị tự mình nghiên cứu hoặc đọc thì có thể biết cái phương pháp và cái cách để mà có thể đọc những bài kinh đó. Thưa quý vị, bài kinh hôm nay chúng tôi trình bày mang tên là Kinh Thừa Tự Pháp. Có thể nói cho nó dễ hiểu, đó là Kế Thừa Phật Pháp. Như vậy chúng ta có thể dùng cái tên của bài thuyết pháp dựa theo bài kinh gọi là Kế Thừa Phật Pháp, hay là Thừa Kế Tài Sản. Vì tài sản nó có hai, đó là tài sản về vật chất và tài sản về tinh thần. Nếu như mình có một khối tài sản về vật chất nhưng mình vẫn đau khổ thì cái sự thừa kế tài sản vật chất đó nó không mang lại cho mình cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc. Và trong bài kinh này Đức Phật đã dạy chúng ta là thừa kế cái tài sản và tinh thần. Trước khi bắt đầu giảng bài kinh thừa kế tài sản tinh thần, thì chúng tôi muốn nói thêm một chút về nguồn gốc và xuất xứ của Kinh Tạng Pali nói riêng và Tam Tạng Pali nói chung. Mình gọi Quyền Trang hay là Đường Tăng ở Trung Quốc là Tam Tạng, bởi vì vị này đã lão thông, thông suốt ba tạng kinh điển của Đức Phật, đó là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp hay Tạng Luận. Trong tiếng Pali gọi là Sutta Pitaka, Tạng Kinh, rồi Vinaya Pitaka là Tạng Luật, và Abhidhamma Pitaka là Tạng Luận hay là Tạng Vi Diệu Pháp. Sao gọi Quyền Trang ở Trung Quốc là Tam Tạng? Vì Ngài đã thông suốt kinh luật và luận trong hệ thống kinh điển của Đức Phật. Như vậy, chúng tôi nói là trích giảng Kinh Trung Bộ là nói một phần của Kinh Tạng Pali. Và Kinh Tạng là một trong ba cái tạng để chứa đựng những lời dạy Đức Phật. Cái tạng đây tức là cái vỏ, hay là cái tàng chứa, hay cái đồ chứa. Và ba cái kho tàng hay là Tam Tạng Pali này, hay Tam Tạng này, gọi là hệ thống những lời dạy Đức Phật. Thưa quý vị, về xuất xứ của Kinh Tạng Pali nói riêng hay là Tam Tạng Pali nói chung, là bắt nguồn từ thời Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt. Thì thưa quý vị, các đệ tử của Ngài mới kết tập lại, mới sưu tập lại, mới tụng đọc lại. Lần thứ nhất tụng đọc bằng miệng, bằng khẩu. Lần thứ hai cũng tụng đọc bằng khẩu. Và lần thứ ba cũng tụng đọc bằng khẩu. Thưa quý vị, sau ba lần tụng đọc bằng khẩu do các vị thánh A-la-hán trong thời Đức Phật và sau thời Đức Phật trên 200 năm, thì đến lần thứ tư, những lời dạy Đức Phật trong kinh điển, trong Tam Tạng được chép trên lá buông ở tại Tích Lan, nếu theo truyền thống Nam truyền. Và hiện nay cái kho tàng mà chép trên lá buông đó, những lời dạy Đức Phật vẫn còn lưu giữ ở tại nước Tích Lan, tức là một cái đảo ở miền Nam Ấn Độ. Khi chúng tôi học ở tại Ấn Độ, có gặp hai nhà sư Tích Lan học chung lớp. Chúng tôi có hỏi về điều này, thì hai nhà sư này xác nhận là cái Tam Tạng mà được viết trên lá buông cách đây trên 2.000 năm vẫn còn lưu giữ tại Tích Lan, và xem như là quốc bảo của xứ Tích Lan. Rồi sau này thì những người mà Tây Phương khi đến Ấn Độ và đến Tích Lan thì mới phát hiện ra, ngoài những cái di tích lịch sử có thực của Đức Phật tại Ấn Độ và cái dấu tích lịch sử ở tại Tích Lan, sau khi mà con của vua Asoka là ngài Mahinda và công chúa Sanghamitta, một vị tỳ kheo tăng và một vị tỳ kheo ni, con của vua đại đế Asoka, từ Ấn Độ sang Tích Lan để truyền bá Phật pháp và cho các vị tu tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì lúc bấy giờ công chúa Sanghamitta là một vị tỳ kheo ni, ở qua Tích Lan để truyền bá Phật pháp, và có mang một cây bồ đề đến tại Tích Lan để trồng, và mang nhiều những lời dạy Đức Phật để truyền bá ở tại Tích Lan. năm 2005, thì chúng tôi có một cái duyên lành là được đến Tích Lan, và trong ban tổ chức họ có cho đến thăm cái ngôi chùa đầu tiên mà hoàng tử Mahinda và công chúa Sanghamitta, con của vua Ashoka, lập nên, và đến thăm cái cây Bồ đề ở tại đó. Điều đó để chứng minh rằng Phật pháp được truyền thừa, có lịch sử hẳn hoi và kinh điển được duy trì cho đến ngày nay. Sau này thì những bản kinh điển bằng tiếng Bali, bằng tiếng Sanskrit, thì các vị tăng của Trung Quốc đến tại Ấn Độ để học như Ngài Huyền Trang hoặc là các vị cao tăng khác mới dịch sang chữ Hán. Do đó chúng ta có cái bản Tam Tạng chữ Hán. Như vậy Tam Tạng chữ Hán được dịch từ bản Tam Tạng tiếng Sanskrit hoặc tiếng Bali, và Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch bản Bali này sang tiếng Việt, Ngài dựa vào thứ nhất là bản kinh Bali, thứ hai là Ngài dựa vào bản kinh chữ Hán gọi là Nam Truyền Đại Tạng Kinh, ba là Ngài dựa vào bản kinh tiếng Anh và một số bản kinh tiếng Pháp. Vì Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài đậu tú tài Pháp, cho nên tiếng Pháp Ngài rất giỏi. Thưa quý vị, như vậy bản dịch mà chúng tôi đang có ở đây, và có thể quý vị chúng ta đang có, đó là bản dịch có thẩm quyền. Bản dịch có thẩm quyền tức là bản dịch của một cái người mà có thẩm quyền dịch, có đủ trình độ, khả năng và sự tôn trọng kinh điển để dịch sang tiếng Việt Nam. Có thể xuất hiện một số bản dịch chưa đủ thẩm quyền, có thể bản dịch đó là bản dịch hỏng theo, hoặc là cái người dịch chưa có đủ trình độ chín mùi, cho nên bản dịch đó có thể tham khảo thêm. Riêng bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu là bản dịch đáng tin tưởng nhất. Vì sao? Vì trình độ, khả năng và uy tín của Ngài. Và mỗi người chúng ta cũng phải tự xem bản dịch như thế nào, nếu mình có điều kiện, có khả năng. Trong thời gian chúng tôi học ở Ấn Độ, thì khi làm cái luận án tiến sĩ, thì phải tham khảo kinh điển. Và tham khảo kinh điển thì phải tham khảo những bản kinh Bali, những bản kinh tiếng Anh. Và đương nhiên vì cái trình độ của mình nó chưa chín mùi, cho nên phải sử dụng bản kinh tiếng Việt để mà đối chiếu. Và khi sử dụng đến bản kinh tiếng Việt để đối chiếu thì chúng tôi phải cúi đầu trước bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nên chúng tôi nói là bản dịch có thẩm quyền, bởi vì mình có tiếp xúc và biết rằng bản dịch có thẩm quyền. Chúng tôi nói dòng như vậy, dòng dòng như vậy để chi? Để vì biết rằng bản kinh mà chúng ta đang học và sẽ học, đó là bản kinh chúng ta cần phải học. Bởi đây là bản kinh của Đức Phật, hay là những lời dạy Đức Phật. Ở trong danh từ chuyên môn về khoa học lịch sử, người ta gọi là tài liệu bậc một, hay là tài liệu gốc. Tài liệu bậc một hoặc tài liệu gốc tức là tài liệu mà không cần bàn cãi nữa. Nó là tài liệu cổ, nó là tài liệu gốc, nó là tài liệu bậc một. Và chúng tôi dựa vào tài liệu bậc một này để mà nói thêm một số ý kiến cá nhân của mình. Và chúng tôi biết đến đâu thì chúng tôi nói đến đó. Như ông bà mình có nói là biết đến đâu tâu đến đó, là vậy. Tức là mình biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Và ông bà mình có nói câu là nói có sách mắt có chứng, tức là mình nói là phải có sách, mắt thì phải có chứng, nếu không phải nó càng nó nghe. Bởi vì ông bà mình cũng có nói câu là một người nói ngang ba làng nói không lại, có khi vậy. Một vị giảng sư mà tôn trọng Phật pháp, tôn trọng chánh pháp thì phải dựa vào kinh điển, chứ không thể nói theo ý mình được. Chúng tôi cũng chỉ làm một cái công việc duy nhất là hướng dẫn cho quý vị đọc kinh điển
của Đức Phật,
chứ không phải là cái người đến đây giảng kinh điển. Còn những gì chúng tôi nói thêm, quý vị thấy thích hợp hoặc đúng hoặc là có lý thì sử dụng. Còn nếu như quý vị thấy mà nó không hợp với mình, nó không hợp với mình hoặc không có lý thì thôi, trả lại cho chúng tôi. Và những điều chúng tôi nói thêm không nhất thiết là quý vị phải nghe, nhưng mà những điều chúng tôi nói trong kinh điển, nếu quý vị là Phật tử, nếu quý vị là con Phật, dầu là xuất gia hoặc tại gia, thì quý vị phải nghe. Còn nếu quý vị không nghe thì xem đi, chúng tôi xin bó tay chấm cơm. Bởi vì đây là những lời dạy Đức Phật, không phải là lời dạy của ông giảng sư phàm phu này, mà đây là lời dạy Đức Phật. Mà nếu mình là con Phật mà không tin nữa thì thôi xin chào thua. Thì chúng tôi nói một vài lời như vậy để cho biết rằng là những điều chúng tôi trình bày ở đây là những điều được Đức Phật này dạy cách đây trên 2500 năm. Và chúng tôi chỉ là cái người trùng tuyên trở lại và nói thêm một chút cái sự hiểu biết của mình và cái kinh nghiệm tu tập của mình để chia sẻ, để trao đổi. Quý vị thấy cảm thấy thích hợp thì có thể sử dụng để mà tu tập trong đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, đây là tài liệu bậc một, tài liệu gốc, tức là những lời dạy Đức Phật mà chúng ta cố gắng lắng nghe để xem coi những người đệ tử Phật cách đây trên 2000 năm và những người đệ tử Phật hiện nay nghe bài kinh này thì như thế nào. Chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không khó, không khó lắm, chịu khó lắng nghe thì có thể tiếp thu được, tiếp nhận được. Mình nghe là một chuyện, còn mình thực hành theo là một chuyện khác nữa, rồi cái kết quả của sự thực hành nó là một chuyện khác nữa, chú ý nghe là một chuyện khác. Còn nếu như chúng tôi giảng, chúng tôi trình bày mà quý vị không chú ý nghe thì chắc cái duyên của mình chưa tới, cái duyên không có thì cũng xin tội nghiệp thôi, chứ cũng không trách móc gì, tại vì cái duyên mình không có. Ép dầu ép mỡ cho ai nữa, ép nghe pháp, đúng không? Thì cái duyên không có. Rồi lắng nghe xong rồi coi hiểu tới đâu, mình hiểu được như thế nào đó là một chuyện khác nữa. Và cái hiểu này á là cái duyên nữa, chứ không phải là muốn hiểu là được. Nếu như trong tiền kiếp mình không có tu được cái pháp gọi là trí tuệ gần bậc thiện trí thức, học hỏi kinh điển nhưng hay là những lời dạy Đức Phật, thì kiếp này sanh lên, dầu cho mình có đến đây để nhập hạ tại chùa Long Vân này, mình được nghe nhiều bài giảng nhưng mình sẽ không hiểu, mình chỉ thích đi nấu cơm làm công quả thì thôi. Chứ còn khi nghe cũng có thể vì cái quy lực, cái nội quy của trường hạ, mình cũng đến mình ngồi, nhưng mình nghe không nổi. Thì trong trường hợp này cũng xin nghĩa là chia sẻ, chứ còn không biết nói sao. Rồi khi nghe xong, rồi hiểu xong, rồi đem ra thực hành là một chuyện khác nữa, chứ không phải là mình nghe xong rồi mình làm được. Nếu như trong tiền kiếp mình không có thực hành, trong kiếp này mình không tinh tấn, thì dầu cho mình nghe, mình hiểu, mình làm cũng không nổi, mình thực hành không nổi. Tuy nhiên thưa quý vị, cũng xin chúc mừng toàn thể quý vị vì đã có mặt tại trường hạ chùa Long Vân và có mặt sáng hôm nay trong cái bài thuyết pháp này. Thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu cái bài giảng trong vòng khoảng 60 phút. Bài kinh mang tên là Kinh Thừa Tự Pháp. Kinh Thừa Tự Pháp, thừa tự tức là thừa kế, pháp là Phật pháp. Thừa tự pháp tức là kế thừa Phật pháp hay là thừa kế Phật pháp. Trong suốt nhiều bài kinh, chúng tôi chưa phát hiện được bài kinh nào là Kinh Thừa Tự Chùa, không có, mà chỉ là Kinh Thừa Tự Pháp. Sau này ni sư trụ trì, tôi đề nghị làm một cái tờ di chúc cho đệ tử, để cho đệ tử thừa kế. Di chúc như thế nào? Không phải là tờ di chúc là hôm nay ngày nào, tháng nào đó sư phụ là còn minh mẫn sáng suốt, viết tờ di chúc này để di chúc lại cho đệ tử thứ nhất, đệ tử A này thừa kế cái chánh điện, đệ tử B thừa kế cái giảng đường, đệ tử C thừa kế cái nhà bếp, không phải. Đệ tử D thừa kế một số tiền, vân vân, không có. Mà phải làm cái tờ di chúc là đệ tử A phải thừa kế pháp, làm sao tu tập được cái pháp môn chính kiến cho được hoàn thành, làm sao từ bỏ được tham sân si. Đệ tử B thừa kế cái tài sản của sư phụ bằng cách là phải lo tu tập hành trì để bớt cái tâm ganh tị bỏng xẻng, vân vân. Thì đó là cái tờ di chúc có giá trị gì, quý vị đồng ý không? Chứ không phải nói đệ tử A sau này sư phụ có tự trần, đệ tử A sẽ lên làm trụ trì rồi cố gắng duy trì cái chùa mỗi ngày càng phát triển, không phải. Cái linh hồn của bài kinh này là vậy đấy. Nhưng mà bài kinh này là không phải thừa tự chùa, không phải thừa tự đệ tử, không phải thừa tự tài sản, kế thừa kế cái đó, mà bài kinh này nói là thừa kế cái sự tu tập, thừa kế từ bi hỷ xả. Đệ tử A này phải thừa sư phụ, thừa kế sư phụ cái lòng từ bi hỷ xả thì được. Linh hồn của bài kinh này là vậy. Thưa quý vị, chúng tôi xin được bắt đầu bài kinh. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, giường cung cấp cô độc. Tại chỗ ấy, Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo, dạy rằng, này các tỳ kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là cái người thừa tự tài vật của ta. Ta có lòng thương tưởng các người, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Bhikkhave dhammadayada phavatha me ma amisadayada phavatha. Này các tỳ kheo, hãy là cái người thừa kế pháp của ta. Dhammadayada ma đừng, Amisadayada pháp quá thác, đừng là cái người thừa tự tài sản của ta. Vì thế không? Mình có đệ tử, mình phải bảo đệ tử như vậy. Đừng là cái người thừa tự chùa của ta. Vì Đức Phật này rất là nhiều chùa, Ngài cũng rất nhiều đệ tử, Ngài cũng rất nhiều tài sản. Nhưng Ngài bảo đệ tử của Ngài phải thừa tự pháp của Ngài, không thừa tự tài sản, chùa chiền. Những người Phật tử chúng ta cũng vậy, muốn cho con cái của mình mà nó có cái phước, nó có cái hạnh an lạc, cái hạnh phúc, đừng có nghĩ là để cho nó cái tài sản. Vì nếu như mà nghĩ rằng để cho nó cái tài sản, không chắc nó giữ được, nếu như nó không có phước. Còn nếu như để lại cho nó cái tu hành, cái đạo đức, phước báo, thì nó mới có được. Ông bà mình có nói là có đức mà sức mà ăn, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Nếu mà để lại cho con của mình nhiều cái tài sản, nhưng mà bản thân đứa con này nó không có phước, thì nó không giữ được. Nhưng mà nếu để lại cho nó cái công đức, cái phước báo, cái sự tu hành, vân vân, thì chính cái đó sẽ giúp cho nó. Bởi vì có đức mà sức mà ăn. Cho người cha, người mẹ đi tu, Phật thất, đó là cái phước báo người cha người mẹ, và hướng dẫn cho người con tu hành, cái đó là phước báo của người con. Nguyên cái bài kinh này mà chúng tôi dẫn ra một câu, mà câu này là linh hồn của bài kinh: hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là cái người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi, Anukambang Upadaya, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta. Trong mở đầu bài kinh thì có đề cập một thời Đức Phật Ngài ở thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên, giường cung cấp cô độc. Đây là một bài kinh cổ được viết trên lá buông, và người ta sao chép lại trên giấy, để in ra trên giấy. Nhưng mà nguyên gốc của nó là nằm trên lá buông á. Cái trên 2.000 năm và được lưu trữ tại Tích Lan. Và thưa quý vị, đề cập đến Thành Sa Vệ, đề cập đến Chùa Kỳ Viên, đề cập đến Ông Cấp Bồ Đề. Như vậy đề cập đến cái địa danh hay là cái chú xứ Thành Sa Vệ. Nếu vị nào có điều kiện đi qua Ấn Độ hành hương chiêm bái thì sẽ đến được Thành Sa Vệ. Và cái tên Thành Sa Vệ này hiện nay vẫn còn. Trên 2.000 năm về trước được ghi lại trên lá buông và được tàn trữ tại Tích Lan. 2.000 năm về sau cái chữ Thành Sa Vệ vẫn còn tại Ấn Độ. Hai cái này ăn khớp với nhau, ăn khớp với nhau. Như vậy Thành Sa Vệ có thật. Và nếu gì nào đi hành hương ở chùa Kỳ Viên Ấn Độ thì vẫn có gặp được chùa Kỳ Viên. Nếu gì nào đến nhà Ông Cấp Bồ Đề gần đó thì cũng có nhà Ông Cấp Bồ Đề. Có một lần chúng tôi đến đó, đứng trên cái nền nhà của Ông Cấp Bồ Đề và chúng tôi lấy cái tay moi thì không, gạch cổ các bạn, gạch cổ, gạch tức là gạch cách đây mấy ngàn năm, trên 2.500 năm, rồi đất nó lấp lên, nhưng mà khi moi xuống á thì nó xuất hiện những cái móng, những cái nền nhà của Ông Cấp Bồ Đề. Ở chùa Kỳ Viên cũng vậy, người ta đào sâu xuống 2 mét, người ta vẫn thấy những cái thành. Và khi người ta lấy viên gạch đó thì người ta đi làm kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, người ta tính toán cái niên đại tức là cái thời gian mà sản xuất cái viên gạch đó, thì các nhà khoa học họ khẳng định là cái viên gạch này sản xuất cách đây trên 2.500 năm, tức là trong thời Đức Phật. Như vậy chùa Kỳ Viên có thật, vườn Thành Sa Vệ có thật, và Ông Cấp Bồ Đề có thật, và đương nhiên là Đức Phật có thật. Đức Phật đây là Đức Phật lịch sử, Đức Phật bằng xương bằng thịt. Đức Phật là một con người như chúng ta, người được sanh ra và cũng có gia đình, người bỏ, người đi tu, người thành Phật. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có gia đình chẳng hạn, hoặc không gia đình, chúng ta có cha có mẹ, anh em nhà cửa, có nhiều người cá biệt có chồng vợ con cái, nhưng mà bỏ đi tu thì nỗ lực rồi cố gắng rồi cũng thành Phật. Nên Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành là vậy. Câu nói này trong kinh điển Nguyên Thủy không có, nhưng mà trong kinh điển chữ Hán là có, kinh điển Bắc Truyền là có. Như vậy Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt, và chúng ta cũng là con người bằng xương bằng thịt. Trong 3 tháng hạ này thì cố gắng tinh tấn siêng năng, bớt đi cái sự phiền não, bớt đi cái tham sân si, thì chúng ta cũng sẽ thành Phật, hoặc là thành một cái vị mà vị đó gần với Phật, thành một cái người gần Phật. Tôi nói cái chi tiết lịch sử này để nói lên, để tự mình thấy rằng mình có khả năng, chứ không phải mình giao toàn bộ mình cho Đức Phật. Có nhiều người đi tu là phó thác toàn bộ mình cho Đức Phật, không được. Mình phải tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình xây cho mình cái hòn đảo, tự mình làm chỗ nương nhờ cho chính mình, chứ không phải là mình giao phó hoàn toàn cho một đấng thiên nhiên nào đó. Muốn thành Phật thì phải sao? Phải thừa tự pháp, phải là cái người thừa tự pháp, phải là cái người tu hành, phải là cái người giải thoát phiền não mới thành Phật được. Trong đoạn kinh tiếp theo này quý vị sẽ được nghe, vì nhớ là chúng tôi đang giảng bài kinh cổ, bài kinh gọi là gấp, bài kinh tài liệu 1 bậc 1. Và quý vị cũng có cái hạnh phúc, có cái phước báo là được nghe bài kinh này. Sau này khi nghe xong, quý vị tìm cái tài liệu bài kinh này đọc lại lần nữa, thì chúng tôi bảo đảm rằng quý vị sẽ hiểu rất nhiều bài kinh này, hiểu rất là sâu sắc về bài kinh này. Rồi Đức Phật Ngài mới nhắc lại một cái sự kiện liên quan đến 2 vị tỳ kheo. Thì có 2 vị tỳ kheo đến tìm Đức Phật trên đường đi. Thì một vị, 2 vị này cùng đi, nhưng mà khi đến gặp Đức Phật á thì nó quá ngọ rồi, trễ giờ rồi. Đức Phật sau khi Ngài đi trì bệnh thất thực, Ngài ăn xong Ngài thọ thực xong, thức ăn còn dư. Hai vị tỳ kheo này thì có một vị, cả hai đều mệt, đều đói. Nhưng một vị thì ăn, một vị thì không ăn. Trong bài kinh, nguyên văn bài kinh nói, đề cập đến cái sự kiện đó. Thì cái vị mà không ăn á, Đức Phật Ngài tán thán, Ngài khen ngợi. Mặc dù đói, mặc dù mệt, nhưng mà cố gắng vượt qua, tinh tấn. Còn vị kia thì không vượt qua nổi. Ở đây muốn ám chỉ cái gì? Là một người tinh tấn tu tập, phải vượt qua những khó khăn. Và một người thì không vượt nổi. Ví dụ như, ở ngoài đời chúng ta thích nghe nhạc, rồi mình vô mình tu, mình không vượt qua được. Mình lén lén mình nghe. Hay gì nghe kinh, mình nghe nhạc, thì mình vượt qua không được. Hoặc là, những cái thức ăn, mà mình vì có tánh tham ăn, cho nên mình không vượt qua được. Mình ăn hết món này, ăn qua món nọ, ăn qua món kia, mình không vượt qua được cái gọi là cái sự tham ăn của mình, vân vân. Thì trong trường hợp này Đức Phật là nói rằng một người thừa kế vật chất và một người thừa kế pháp. Một người thừa kế vật chất là cái người quan trọng cái vật chất, cái của cải, cái tài sản, cái thức ăn. Còn một cái người thừa kế Phật pháp là quan trọng cái sự tu hành, cái sự tinh tấn. Đó là cái đoạn tiếp theo bài kinh. Sau khi mà Đức Phật Ngài trình bày tóm tắt như vậy, thì Ngài vào phòng Ngài nghỉ. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới gọi các tỳ kheo dạy rằng: Này các tỳ kheo, thế nào là vị đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly? Ngài Xá Lợi Phất, vị Đức Phật Ngài nói tóm tắt cái đó: một vị đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly, không theo Đức Phật. Một vị đạo sư dạy nên từ bỏ mà các đệ tử không từ bỏ. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài giải thích cái lời dạy tóm tắt của Đức Phật. Thì trong đoạn kinh tiếp theo là phần của Ngài Xá Lợi Phất giải thích. Chúng tôi cũng xin điểm qua để cho quý vị nắm được. Vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy không từ bỏ. Họ sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách. Vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất bị quở trách. Đức Phật ngày ngày là thầy của mình, ngày sống viễn ly, xa lìa những cái cám dỗ của vật chất mà đệ tử không làm theo được. Trường hợp thứ nhất này là bị quở trách. Cũng giống như mình đến đây mình nhập hạ, mình quyết chí mình tu hành, nhưng rồi mình không vượt qua được, mình không viễn ly được, mình không xa lìa được, mình còn dính mắc. Thì trường hợp này trong bài kinh này gọi là đáng bị quở trách. Những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. Những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy nên từ bỏ là gì? Tham sân si phiền não là phải từ bỏ, nhưng mình không từ bỏ. Mình tu sao ba tháng hạ mà cuối cùng là tham sân si phiền não ganh tị bỏng sẵn tội chan, thì ba tháng hạ này mình thất bại rồi, đúng không? Đó, những pháp mà vị đạo sư dạy nên từ bỏ mà đệ tử không từ bỏ, mà sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, đó là trường hợp thứ ba mà đáng bị quở trách. Đó là ba trường hợp ba đáng bị quở trách. Và ngược lại là ba trường hợp đáng được tán thán. Những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ nhất mà đáng được tán thán. Họ sống trong, họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về sống viễn ly. Đó là trường hợp đáng được tán thán. Đó là trường hợp thứ nhất là sống viễn ly, đáng được tán thán. Trường hợp thứ hai là sống từ bỏ, đáng được tán thán. Trường hợp thứ ba là sống tinh tấn không lười biếng, đáng được tán thán. Bài pháp này giúp cho quý vị đang nhập hạ đây rất nhiều. và giúp cho vị Phật tử mà đang giữ khóa tu cũng rất nhiều. Bài pháp này cần lắm. Như vậy trong ba tháng hạ này và trong khóa tu này, chúng ta phải thực hành pháp môn là viễn ly, từ bỏ và sống tinh tấn không lười biếng. Giờ nào tụng kinh, giờ nào niệm Phật, giờ nào ngồi thiền, giờ nào đi kính hành là mình phải có mặt. Giờ nào quá đường, giờ nào nghe pháp là mình phải có mặt. Đó là mình sống diễn ly, từ bỏ và tinh tấn. Mà trong bài kinh này Đức Phật Ngài đã dạy. Đức Phật Ngài giải tiếp là có 16 pháp mà cần phải từ bỏ. Tham là ác pháp, sân cũng là ác pháp. Có con đường trung đạo, diệt trừ tham, diệt trừ sân, kiên tịnh nhãn sinh, chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Phẫn nộ là ác pháp, hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp, não hại cũng là ác pháp, tật đố là ác pháp, trăng lẫn cũng là ác pháp, mang trái là ác pháp, phản bội cũng là ác pháp, ngoan cố là ác pháp, bồng bột cũng là ác pháp, mạng là ác pháp, tăng thượng mạng cũng là ác pháp, kiêu là ác pháp, phóng dật cũng là ác pháp. Đó là 16 pháp mà Đức Phật dạy chúng ta phải từ bỏ. Và làm sao từ bỏ 10 ác pháp này? Có con đường trung đạo, diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ kiêu mạn, vân vân, kiến tịnh nhãn sanh, chân trí sanh. Đó là con đường thánh tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy chúng tôi xin tóm tắt cái bài kinh này, rồi sau đó xin dành chừng 15 phút để giải thích thêm. Như vậy bài kinh này, quý vị muốn đọc bài kinh này, ở đây tôi hướng dẫn cho quý vị cách đọc bài kinh. Cách đọc bài kinh là gì? Thứ nhất là bài kinh này Đức Phật ai nói, ai dạy? Thì trong bài kinh này nói rằng Đức Phật dạy và Ngài Xá Lợi Phất dạy. Dạy cho ai? Đó là dạy cho các tỳ kheo. Tuy nhiên, nói tỳ kheo là nó đại diện cho tính luôn tỳ kheo ni, tính luôn thiện nam tính nữ. Chứ không phải quý vị nói rằng bài kinh này Đức Phật Ngài dạy cho tỳ kheo, còn con là tỳ kheo ni thì con không nghe. Không phải. Vẫn là con là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, con cũng không nghe. Không phải. Cũng giống như người nói là phái đoàn của chủ tịch nước nào đó đến thăm nước nào đó, thì người ta chỉ nói cho ông chủ tịch nước đó thôi, hay là cái ông tổng thống đó thôi, chứ người ta không nói hết từng người, đúng không? Người ta chỉ nói một người đại diện. Thì Đức Phật Ngài cũng nói tỳ kheo, tức là nói luôn tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, chứ không phải chỉ nói tỳ kheo không. Nói cho ai, ai nói, mà nói cho ai, nói cho ai, nói cái gì, nói ở đâu, nói cái gì đây, tức là nói ở đâu, tức là nói tại thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên. Và chùa Kỳ Viên này là của ông Cốc Cô Độc xây lên. Và nói cái gì? Nói về sự thừa kế Phật Pháp. Sự thừa kế Phật Pháp ở đây là sự thừa kế giới định và tuệ, hay là sự thừa kế đạo đức tu hành, hay là sự thừa kế về Phật Pháp để mà từ bỏ tham sân si, phiền não. Nói cái gì? Nói cái sự thừa kế Phật Pháp. Mình đi chùa, mình ở chùa, mình ở nhà, mình cứ nghĩ mình thừa kế là mình thừa kế cái chùa. Nếu người nào nghĩ mình thừa kế cái chùa là sai. Mà thừa kế Phật Pháp ở đây, Phật Pháp ở đây tức là chánh pháp, là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là sự thừa kế Phật Pháp. Nếu người nào ở trong người mình nó có 8 cái chánh đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái người đó có Phật Pháp. Còn cái người nào mà trong người mình có tham sân si, phiền não, ganh tị, bỏng xẻn, thì cái người đó không có Phật Pháp. Không có chánh pháp, mà có tà pháp. Thưa quý vị, trong người mình nó có hai. Một là chánh pháp, hai tà pháp. Xin hỏi nhỏ quý vị một câu, chánh pháp nhiều hay tà pháp nhiều? Trong người mình á,
chánh pháp nhiều hay tà pháp nhiều? Tôi lớn lên tà pháp nhiều, đúng không? Hôm nay mình ngồi đây, mình biết rằng mình có tà pháp nhiều, mình biết rằng mình có tà pháp nhiều, thì trong khi mình biết rằng mình có tà pháp nhiều, mình có chánh pháp. Xin chúc mừng quý vị. Có những người có tà pháp mà không biết mình có tà pháp, tu theo tà đạo mà tưởng mình tu theo chánh đạo, đúng không? Cho nên mình phải tự biết rằng khi nào mình có tà đạo và khi nào mình có chánh đạo, khi nào mình có tà pháp và khi nào mình có chánh pháp. Chứ không phải là lúc nào mình cũng có chánh pháp đâu. Khi nào mình có tham sân si, có phiền não thì lúc đó mình có tà pháp. Bát chánh đạo thì nó có bát tà đạo, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Nếu mà vị nào có học về A Tỳ Đàm, học về vi diệu pháp Abhidhamma thì sẽ biết được 16 chỉ đạo. Thì nó có 8 bát chánh đạo và 8 bát tà đạo. Bản thân tôi thấy rằng tôi hàng ngày tôi toàn bát tà đạo. Tà kiến là gì? Tà kiến là thấy sai. Tà kiến là thấy sai. Tà là sai, kiến là thấy. Tiếng Mali gọi là Samadhi, tà kiến. Tà kiến là thấy sai. Đức Phật là vậy. Đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Tà kiến là chánh kiến là thấy được cái đó. Tà kiến là không thấy được đây là khổ. Tà kiến là không thấy đây là khổ. Cho nên mình mới ôm ấp nó, mình giữ nó, mình không muốn cho nó mất. Cái mình gọi là đau khổ đó đó là nó là cái đau khổ. Nhưng mà rồi mình cứ nghĩ nó là cái hạnh phúc, cho nên mình giữ nó. Mình giữ nó. Và khi mình giữ nó vậy đó, cho nên càng giữ nó mình càng đau khổ. Chánh kiến là gì? Buông nó ra. Thấy được nó là khổ, buông ra. Mình giữ một con rắn độc trong người của mình, mình không cho nó đi. Mình sai, mình nuốt. Mình thấy nó rắn độc mình buông liền. Nhà cửa, chùa chiền, tài sản, đệ tử, sư phụ, chồng vợ, con cái, vân vân. Tất cả những cái đó Đức Phật gọi là khổ. Jatibidukha, Jarabidukha, Jarabidukha, Maranangidukha. Tất cả những cái mà mình thấy đó đó, nó là đau khổ. Và khi mình thấy nó đau khổ thì mình buông nó ra. Buông ra ngay. Tôi có giảng một cái bài pháp mang tên là Quà Tặng Trụ Trì. Tôi giảng ở tại chùa Long Thiền ở Biên Hòa và giảng ở chùa, một ngôi chùa ở tỉnh An Giang, ở thành phố Long Xuyên. Vị nào muốn làm trụ trì á, nên xem cái điểm đó. Quà tặng trụ trì. Tức là làm trụ trì mà giống như không làm trụ trì. Còn nếu làm trụ trì mà nghĩ là mình làm trụ trì thì mình khổ chứ. Khi một cái người, một cái cô giáo chủ nhiệm một cái lớp học nghe được cái bài pháp đó, quà tặng trụ trì đó, rất là mừng. Rất mừng là hiểu được làm chủ nhiệm một lớp học mà không làm chủ nhiệm. Làm chủ chùa mà không làm chủ chùa. Làm chủ hộ mà không làm chủ hộ. Làm chủ doanh nghiệp mà không làm chủ doanh nghiệp. Thì mới thoát được cái đạo khổ. Còn nếu không thì đau khổ nữa. Vì tất cả những cái gì mình nắm giữ đó, nó là đau khổ. Mình nghĩ đó là của mình. Đó là tà kiến. Trong cái Đức Phật này dạy, nê tăng mắm mắt. Cái này không phải của tôi. Nê xoan asmi, cái này không phải là tôi. Nê xô mê át ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Không phải của mình. Đức Phật là vậy, vô thường, khổ vô ngã. Nó không phải của mình. Sư phụ không phải của mình, đệ tử không phải của mình, chùa không phải của mình. Nó không phải của mình. Mà cái gì phải của mình giữ nó làm chi? Đúng không? Mình giữ nó thì mình đau khổ thôi. Chánh kiến là vậy, còn tà kiến là thấy ngược. Cho nên thừa tự pháp là gì? Thừa tự pháp tức là thừa tự chánh pháp để từ bỏ phiền não. Có chánh kiến, chánh tư duy. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ không có hại người, suy nghĩ không có suy nghĩ gọi là xấu xa về người, không có suy nghĩ phiền não về người, không có sân hận về người.
Nó chánh tư duy. Gọi là không sân ác, không suy nghĩ về sự hãm hại người khác, không suy nghĩ về sân hận với người khác, và suy nghĩ về sự từ bỏ. Đó là chánh tư duy. Chính ngữ là không nói lời, không nói dối, không nói lời đâm thập, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, không nói lời mắng nhiếc. Chánh ngữ. Chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, là không có tà mạng, không buôn bán thú vật, không buôn bán vũ khí, không buôn bán thuốc phiện. Người xuất gia là không nói cái lời đường mật để cho người ta cúng dường cho mình, vân vân. Chánh tinh tấn là tinh tấn để diệt trừ những ác pháp, những phiền não chưa sanh, không cho sanh khởi, đã sanh được diệt trừ. Đó là chánh tinh tấn. Chánh niệm là niệm chân chánh, tức là quan sát, theo dõi, ghi nhận, biết rõ ngay trong hiện tại. Và chánh niệm, nên khi mình thở vô, khi mình thở ra, và khi mình niệm Phật, khi mình đi kinh hành, khi mình ăn, khi mình nhai, khi mình nuốt, mình luôn luôn chánh niệm, biết rõ việc mình đang làm. Chánh định là định tâm chân chánh. Khi mình ngồi thiền, mình định tâm vào chân chánh, đây là chánh định. Và chánh tấn, chánh niệm và chánh định, đó là bát chánh đạo. Nếu cái người nào thực hành bát chánh đạo này thì cái người này sẽ được từ bỏ được các ác pháp. Và cái người nào thực hành bát chánh đạo, tức là cái người đó đang thừa tự pháp. Thừa tự pháp là gì? Thừa tự pháp là thực hành bát chánh đạo, thực bằng bát chánh đạo để diệt trừ ác 16 ác pháp. Đó là thừa tự pháp. Còn nếu như mình không diệt trừ được 16 ác pháp bằng cái cách thực hành bát chánh đạo thì mình không thừa tự pháp được. Mình không phải là người thừa tự pháp, mà mình chỉ là thừa tự tại Phật. Và thưa quý vị, cái người thừa tự pháp thì đời sau mới mang tới được Phật pháp. Còn nếu người nào thừa tự tài Phật, gìn giữ cái tài sản, thì cái tài sản nó không mang ra được. Nhưng mà thừa tự pháp thì pháp mang ra được. Trí tuệ đời này có thì trí tuệ đời sau có. Chánh niệm đời này có thì chánh niệm đời sau có. Trên thừa tự pháp mình mới giữ được, mình mới mang ra được. Còn thừa tự tài Phật mình không mang ra được. Cái chùa này mình không mang ra được, cái tài sản này không mang ra được. Bây giờ chúng tôi nghĩ mình khoảng 10 năm nữa là mình lên đường rồi, mình chết rồi. Tất cả những gì mình có, mình phải bỏ hết, để lại hết. Mình nói 60 năm cuộc đời, thì mình 10 năm nữa là xong. Mà bây giờ mình cứ, bây giờ mình không tỉnh ra, để mình lo mình tu, để mình thừa tự pháp. 10 năm sau, mình không có pháp để mang theo. 10 năm sau mình có thể có cái chùa 3 tầng, có thêm vài mẫu đất nữa, có thêm một số tiền lớn trong ngân hàng, nhưng mà tất cả những cái đó mình không mang ra được. Cái chùa không mang ra được, 3 tầng này không mang ra được. Còn những cái Phật pháp của mình không có, cái sự từ bi xả không có, chánh niệm trí tuệ không có, mình không mang ra được. Có đâu mang, có thì nó mang chứ, không có làm sao mang, đúng không? Bây giờ quý vị đọc theo cái bài kinh tóm tắt này, rồi tuần sau ai mà đọc thuộc lại thì tôi thưởng cho món quà. Ở đây có cái ai thổ văn đó là mốt chép lại, hoặc là mượn mượn cái quyển kinh kinh Trung Bộ quyển 1 của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải phiên dịch và phiên dịch ra thơ đó, dịch ra bằng thể thơ đó. Quý vị thuộc học cái thuộc. Tuần sau trước khi giảng thì tôi hỏi vị nào ba người đầu tiên. Ba người đầu tiên chúng tôi dành ba món quà. Nếu thuộc được thì sẽ thưởng. Rồi sau này nếu mà được nhiều lần thì tôi bao cho một chuyến đi du lịch. Từ ba lần trở lên. Nếu mà thuộc được ba lần trở lên, ba lần trở lên là ba bài.
Du lịch về thuộc chưa? là mang tiếng cả thầy. Thừa tự pháp nghĩa là những gì Phật dạy bỏ, đệ tử hãy từ bỏ, tức là 16 pháp, tham lam và giận dữ, phẫn nộ và thiền mẫn,
giả dối và não hại, tật đố và sang lẫn, mang trá và phản bội, ngoan mê và bồng bột, ngã mạn và tăng thượng, phóng vật và tự kiêu. Từ bỏ 16 pháp, đào luyện 8 thánh đạo, xứng kẻ thừa tự pháp, hưởng niết bàn an vui. Ai thuộc rồi? Cái bài tóm tắt này rất là dễ đọc, rất là dễ học. Xin nhờ quý vị trong ban chức sự đánh máy lại, rồi photo ra phát cho mỗi người một tờ, bỏ trong túi á, đi đâu học, đi đâu cũng học hết á. À, rảnh rỗi cái lấy ra học rồi đó, một tuần sau thuộc ngay. Bây giờ chưa thuộc chứ tuần sau thuộc. Mà thuộc được kinh Phật đó là một cái hạnh phúc, đúng không? Tụng được kinh Phật đó là hạnh phúc, đó là hạnh phúc chứ. Đó là một cái hạt giống mà Bồ đề, nó là hạt giống Bồ đề. Thừa tự pháp là gì? Thừa tự pháp nghĩa là những gì Phật dạy bỏ, đệ tử phải từ bỏ. Đó là 16 pháp. 16 pháp bất thiện. Tham lam và giận dữ. Ở đây có ai giận dữ không? Đưa tay giùm coi. Đưa tay cao lên. Mô Phật. Xin chúc mừng. Chúc mừng là tại sao chúc mừng? Tại vì mình giận, biết mình giận là hết giận. Còn giận mà không biết mình giận là còn giận hoài. Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Vì giận mà biết giận là chúc mừng á. Mà giận nó thì đời sao xấu dữ lắm. Xin chia buồn. Đúng. Cái người nào mà giận hờn á, đời sao xấu dữ lắm. Chuẩn bị đón cái xấu xí đi. Thế bây giờ đừng có giận, ngu giận. Mình giận ai đó, mình khổ là người ta khổ. Nó lớn lên, giận ai đó mình khổ là người ta khổ. Vậy ngu giận làm chi? Đúng không? Mình giận mà phải tìm mình ta khổ thì mình mới giận. Mình giận mà mình khổ thì mình giải quá đi. Mình giải. Mà Đức Phật là vậy, từ bỏ thừa tự pháp là từ bỏ cái sự giận dữ, từ bỏ cái sự tham lam, từ bỏ cái sự phẫn nộ, từ bỏ cái sự hiềm hận. Ở trong chùa này có bao nhiêu chúng tất cả? Ở trong trường Ngại này có bao nhiêu chúng? Mấy chúng? Mấy ni sư, mấy chúng bây giờ? Không. Mấy chúng tức là chúng này, chúng kia, chúng tên gì á? Bảy chúng hả? Bảy tổ á, bảy tổ. Hay sao? Tổ đặt tổ tên gì? Rồi, tổ hay là chúng? Chúng tinh tấn. À, chúng tinh tấn đưa tay lên. Không, cái tâm chúng á, tâm chúng. Tôi hỏi thật mà. À, chúng tinh tấn đưa tay lên. Có không? Sao tôi hỏi không hiểu vậy? Ni sư cho biết là bao nhiêu chúng? Bảy chúng, chúng thứ nhất. Chúng Phước Đức, chúng Phước Đức ở đây. Rồi, xin chúc mừng bằng tràng pháo tay. Chúng gì nữa? Hả? Chúng Trí Huệ. Rồi, chúng gì nữa? Chúng Hỷ Xã. Rồi, chúng gì nữa? Chúng Từ Bi. Rồi. Chúng Nhẫn Nhục. Rồi, chúng gì nữa? Chúng tinh tấn. Cái tay lên. Còn Phật tử có chúng không? Không có. Rồi. Bây giờ, xin ni sư Quan Hỷ nghe lời tôi. Có cái người nào mà ưa nhiều chuyện á, đặt cái tên là chúng nhiều chuyện. Hiểu không? À, chúng nhiều chuyện. Ai mà ưa nhiều chuyện á, chuyện ngồi lê đôi mắt đó, chuyện này quá, nói chuyện người này, nói chuyện người kia, chuyện nó vô chúng nhiều chuyện đó, vậy đó. Rồi cái người nào mà ưa nóng giận á, giận dữ á, sân hận á, một chúng là chúng sân hận, tánh tình nóng nảy sân hận khó chịu đó. Còn chúng nào mà cái người nào mà ăn nhanh á, ăn bằng thiếu chánh niệm á, tôi gọi là ham ăn á, là chúng ham ăn. hiểu tôi nói không? À, tôi thấy á là đặt vậy nó có lý hơn à, để nhắc mình chứ mình thuộc chúng nhiều chuyện. Có một số người á là ưa đâm thập, lấy chuyện người này đâm qua chuyện người kia, người đâm qua chuyện người nọ, chúng đâm thập đó. Chúng ý sao cười dữ vậy ta. Cho nên cái đó là những cái mình phải từ bỏ đi. Cho nên á, một người vậy nó có hai chúng, một chúng tích cực, một chúng tiêu cực. Chúng một cái chúng gọi là thiện, một chúng ác. Chúng thiện là chúng từ bi. Trước mặt mình là các bạn có mỗi người có để này có hả, mỗi người có cái đeo cái đó, để mình trước mặt là chúng từ bi. Nhưng mà cái người này trong chúng từ bi này á, tôi đâm thập, chúng đâm thập. Khi nào mình có từ bi á, thì đưa cái bản từ bi ra. Còn khi nào mình đâm thập á, đưa bản đâm thập ra đó, vậy đó. Hiểu tôi nói không? Giác ngộ chưa? Đó, tu là phải sửa. Đương nhiên đâm thập là chuyện bình thường, quan trái là chuyện bình thường, nhiều chuyện là chuyện bình thường, nhưng mình sửa được là chuyện phi thường. Chứ còn nếu thì bây giờ mà không phải có cái chuyện đó mới sửa được, mà đương mình còn phàm phải có, làm sao không có. Nhưng mình ý thức được rằng mình có cái đó thì mình mới sửa được. Cho nên đề nghị là làm hai bản. Cái người nào mà bị cái bệnh nào nặng á, tự viết vô luôn, tự viết vô cái bản mình luôn, để tự nhắc nhở mình là mình có cái bệnh đó. Bây giờ mình tu sao trong ba tháng hạ này mình chuyển hóa được. Mà muốn vậy thì phải dùng tới Bát Chánh Đạo. Muốn chuyển hóa được 16 ác pháp này thì phải dùng tới Bát Chánh Đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh... Đây là theo bài kinh này. Chứ đừng có gì, đừng nghĩ là tôi nói cái chuyện đó. Không có. Đây là Phật nói, Phật dạy mình. Và Đức Phật ngày khẳng định mình có cái này. Không có Đức Phật đâu nói. Và tôi có giữ yên tâm đi. Đây là những cái mà tỳ kheo có, tỳ kheo ni có, thiện nam có, tín nữ có. Không có Đức Phật nói làm chi? Đức Phật ngày không có bao giờ ngày dựng chuyện người nói. Không phải như mình đâu. Mình là cái người ưa dựng chuyện này chuyện kia lên nói. Đức Phật không có. Đức Phật ngày nói sự thật. Ngày nói bốn gọi là bốn chân lý, tứ diệu đế, bốn sự thật mà. Đây là sự thật. Chứ thật là có cái chuyện này. Có cái tham lam, rồi cái giận dữ, phẫn nộ, rồi hiềm hận, đúng không? Mà Đức Phật ngày nói ra, ngày nói sự thật ra, rồi ngày dạy chúng ta là phải thay đổi, phải sửa đổi. Thưa quý vị, vì thời gian hết, chúng tôi còn 2 giờ sau có việc khác, tôi nói xin được kết thúc cái bài giảng ở đây, với thời gian là 1 tiếng 15 phút. Mà chúng tôi đã trình bày cho quý vị bài kinh gọi là Thừa Tự Pháp, và chúng tôi lấy cái tên là Thừa Tự Phật Pháp, Kế Thừa Phật Pháp, hay là Thừa Tự Tài Sản Tinh Thần, để giới thiệu đến quý vị. Yêu cầu của chúng tôi là mong quý vị rảnh rỗi thời gian lập cái quyển kinh này đọc lại. Đó là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai là học thuộc lòng cái bản tóm tắt bằng câu kệ mà Ni Sư Thích Nữ Trí Hải đã viết thành câu kệ công phu, và chúng ta tóm tắt học thuộc lòng để chúng ta nhớ được một câu kinh Phật. Đó là một cái điều phước báo rất to lớn. Mình nhớ nhà cửa, tài sản, chồng vợ con cái, đó là cái sự đau khổ, đó là cái sự dính mắc. Nhưng mà nhớ được một câu kinh Phật, đó là cái phước báo rất to lớn. Cầu chúc cho quý vị trong trường hạ được nhiều sự an vui. Chuyển qua, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.